Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Trọng Nghĩa, Thanh Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 6 tháng 4, 2021. Hoa Kỳ điều hàng không mẫu hạm đến Biển Đông. Trung Quốc tập trận với tàu sân bay gần Đài Loan. Mỹ và Iran bắt đầu cuộc đàm phán gián tiếp tại Vienna để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015. Đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành tại Pháp, hơn 1.200 người nhập viện và 197 người qua đời trong 24 giờ qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cơ chế bẫy nợ của Trung Quốc bị vạch trần trong một công trình nghiên cứu Mỹ-Đức. Mục theo dòng thời sự, vaccine AstraZeneca có thực sự đáng lo ngại hay không? Kể từ ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 4, nhóm tàu tác chiến Mỹ do hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đã đi vào eo biển Malacca, trong khi khu trục hạm tên lửa dẫn đường Mustin đang hoạt động ở biển Hoa Đông. Tối ngày hôm qua, Trung Quốc cũng thông báo tàu sân bay Liêu Ninh đang bắt đầu tập trận gần đảo Đài Loan, Thụy Mỹ cho biết cụ thể.
Sau China Morning Post, dẫn nguồn tin của tổ chức sáng kiến điều tra tình hình chiến lược Biển Đông có trụ sở tại Bắc Kinh dựa vào dữ liệu vệ tinh cho biết như trên về các hoạt động của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, Reuters đưa tin tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hôm nay bắt đầu tập trận gần Đài Loan. Hải quân Trung Quốc tối qua tuyên bố việc tập trận sẽ trở nên thường xuyên, động thái này đánh dấu một sự leo thang mới của Bắc Kinh khi trong cùng ngày Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan tố cáo 10 phi cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Việc các tàu sân bay Mỹ và Trung Quốc hiện diện cùng một lúc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương cho thấy xung đột tăng cao khi Bắc Kinh ngày càng hung hăng xác quyết chủ quyền, còn Washington nỗ lực kềm chế Trung Quốc. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila về việc hơn 200 tàu Trung Quốc đang tập trung ở đá Ba Đầu thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng đòi hỏi chủ quyền. Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua tố cáo việc Bắc Kinh biện minh các tàu này vào trú vì thời tiết xấu là một sự chối trá trắng trợn, bác bỏ lập luận đây là ngư trường truyền thống của Trung Quốc, đòi hỏi phải rút lập tức đội tàu, đồng thời cho biết cứ mỗi ngày trì hoãn, Philippines đều sẽ gửi công hàm phản đối. Một chuyên gia ở Úc nhận định việc hàng không mẫu hạm Mỹ đến Biển Đông nhằm chống lại yêu sách quá đáng của Trung Quốc tại vùng biển này, đồng thời chứng tỏ với các đồng minh như Philippines về sự khả tính của Washington. Còn việc chiếc Liêu Ninh đi qua biển Hoa Đông nhằm phô trương năng lực của tàu sân bay Trung Quốc dù chưa hoàn chỉnh. Một nhà nghiên cứu khác ở Singapore cho rằng Washington đang phát đi tín hiệu về việc cam kết duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực, ngăn cản mọi hành động táo bạo của Trung Quốc ở đá Ba Đầu. Các nhà quan sát lo ngại Bắc Kinh tìm cách chiếm đảo san hô này như đã chiếm bãi cạn Scarborough trước đây.
Trong bối cảnh chiến hạm các nước hiện diện đông đảo tại Biển Đông, báo chí Việt Nam đưa tin tàu hộ vệ Quang Trung cũng đang diễn tập các tình huống chiến đấu, phối hợp với trực thăng săn tàu ngầm ở quần đảo Trường Sa. Theo đài Việt Nam VTV, thì tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung là loại tàu chiến có chức năng tàng hình, vừa săn tàu ngầm vừa chống được các loại tàu chiến mặt nước được trang bị nhiều vũ khí tối tân. Tàu Quang Trung thuộc lớp Repa do Nga sản xuất, được Lữ đoàn 162 Hải quân Việt Nam sử dụng từ năm 2018. Vẫn tại châu Á, tối ngày hôm qua trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với đồng nhiệm Trung Quốc về tình hình vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Đây cũng là một chủ đề chính được dự kiến trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ ngày 16 tháng 4 tới. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo News, trong cuộc điện đàm 90 phút ngày hôm qua, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi đã kêu gọi Trung Quốc, xin trích, giải quyết các vấn đề nhân quyền liên quan đến thiểu số người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Hết lời dẫn. Ngoài Tân Cương, lãnh đạo ngoại giao Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về tình hình Hồng Kông. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi đưa ra những tuyên bố nói trên sau khi Washington, trong một báo cáo thường niên về nhân quyền do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tuần trước, đã một lần nữa cáo buộc Bắc Kinh phạm tội ác diệt chủng và các tội ác chống nhân loại khác đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Về phía Trung Quốc, theo một thông báo của Bộ Ngoại giao nước này, trong cuộc điện đàm hôm qua, Ngoại trưởng Vương Nghị đã kêu gọi đồng nhiệm Nhật Bản đảm bảo rằng quan hệ song phương không rơi vào, xin trích, cái gọi là thế đối đầu giữa các nước lớn. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, Trung Quốc hy vọng rằng Nhật Bản với tư cách là một quốc gia độc lập sẽ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý, thay vì bị đánh lừa bởi một số quốc gia có quan điểm thiên vị chống lại Trung Quốc. Hết lời dẫn. Đây là lần đầu tiên ngoại trưởng hai nước có cuộc trao đổi kể từ khi ngoại trưởng Trung Quốc công du Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái. Bộ Ngoại giao Nhật cho biết cuộc điện đàm diễn ra theo yêu cầu của phía Trung Quốc. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến việc cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng Nhật-Trung diễn ra chỉ ít ngày trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Nhật Bản là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trực tiếp gặp Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức. Còn theo hãng tin Mỹ Bloomberg, trong lĩnh vực nhân quyền, chính quyền Nhật Bản đang ngày càng khó giữ thế cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, đồng minh quân sự duy nhất, và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất. Tokyo đưa ra những phát biểu mạnh mẽ hơn về tình trạng xâm phạm nhân quyền tại Trung Quốc trong lúc chính quyền Joe Biden dự báo sẽ ưu tiên nhân quyền trong chính sách đối ngoại. Tuy bày tỏ quan ngại về nhân quyền bị xâm phạm tại Trung Quốc, nhưng cho đến nay Nhật Bản là quốc gia duy nhất trong khối G7 không đưa ra các trừng phạt nhắm vào Bắc Kinh về các vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại Tokyo, Chánh văn phòng chính phủ Nhật Bản, ông Katsunobu Kato cho biết là mục tiêu là cải thiện tình hình nhân quyền, còn mỗi quốc gia sẽ quyết định theo quan điểm riêng của mình. Báo Nhật Japan Times hôm nay nhấn mạnh là chính phủ của ông Suga đang phải đối mặt với áp lực trong nước gia tăng kể từ khi trong nội bộ đảng cầm quyền yêu cầu Tokyo nói phải đi đôi với việc làm, phải trừng phạt Bắc Kinh về các vi phạm nhân quyền. Một nhóm các nghị sĩ liên đảng Quốc hội Nhật Bản sẽ họp hôm nay để bàn về chủ đề này. Còn tại khu vực Đông Nam Á, cuộc tranh đấu vì dân chủ của người dân Miến Điện vẫn tiếp diễn. Người biểu tình Miến Điện có thêm cách đấu tranh sáng tạo mới. Ngày hôm nay tại Rangoon, người dân rải sơn màu đỏ lên vỉa hè và in dấu bàn tay sơn đỏ lên xe buýt để phản đối bạo lực. Trước đó, từ chiều ngày 4 tháng 4, Tập đoàn Quân sự Miến Điện quyết định cắt mạng lưới viễn thông và Internet để phong tỏa các mạng xã hội.
AFP ghi nhận một khẩu hiệu vẽ ở trạm xe buýt tố cáo quân đội bị lạm dụng để bảo vệ tướng Minh Aung Hlaing và kêu gọi binh lính không bắn vào dân chúng. Tại thành phố Hoa An, các thanh niên phun sơn đỏ lên đường phố với chủ đề máu của người Miến Điện. Hôm qua, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại các thành phố lớn. Trong khi đó, chiến dịch gây quỹ của tổ chức CEPH cho nhóm cựu dân biểu chủ trì đã nhận được gần 10 triệu đô la. Bị cắt Internet, người biểu tình chỉ có thể trông cậy vào các nhà cung cấp dịch vụ bất tung dân sự hoặc tìm mua các thẻ SIM của Thái Lan. Theo thông tin viên AFI, Yahoo Izu, giờ đây để kết nối Internet tại Miến Điện, chỉ còn Wi-Fi tại các khách sạn lớn, một số văn phòng, cao ốc. Đại đa số dân chúng không còn có được Internet để vào mạng xã hội. Quốc tế cũng không thể có được thông tin kịp thời. Trước đây, người biểu tình gửi ra hình ảnh và video từ những nơi xung đột nên dễ dàng đánh giá tình hình thông qua số lượng lớn video trên mạng xã hội. Nay, từ lúc ảnh được chụp đến khi tìm được nơi có wifi rất lâu và cũng ít người gửi hơn, người Miến Điện không đủ phương tiện để đối phó với việc cắt Internet. Nhưng dường như cũng có một số các nhà cung cấp dịch vụ không hoàn toàn nghe lệnh, đôi lúc kết nối bỗng có lại trong ngày. Tại các vùng biên giới, các thẻ SIM Thái Lan đã trở thành mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là ở bang Karen, nơi nhiều người đấu tranh Miến Điện đến trú ẩn dưới sự bảo vệ của quân đội Karen. Tất cả đều sử dụng thẻ SIM của Thái Lan để có thể tiếp tục làm việc. Mạng xã hội còn là chiến trường giữa các nhà hoạt động và tập đoàn quân sự. Quân đội sở hữu nhiều phương tiện để tuyên truyền. Như mấy đây, nhiều doanh nhân lên tố cáo bà Aung San Suu Kyi tham nhũng, người biểu tình bị quy là một thiểu số khủng bố nguy hiểm. Kiểu tuyên truyền này từng có tác dụng sau vụ đảo chánh năm 1988 trước đây. Quân đội nhờ đó cô lập được những người phản kháng. Nhưng lần này, trong kỷ nguyên mạng, người biểu tình có thể trình bày câu chuyện của mình để không mất đi sự ủng hộ của công chúng, tất nhiên là với điều kiện phải có được Internet.
Ngày hôm nay, Iran và Hoa Kỳ lần đầu tiên chính thức nối lại đàm phán tại Vienna nhằm tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015 mà chính quyền tiền nhiệm Donald Trump đã quyết định đơn phương rút khỏi từ năm 2018. Tuy nhiên, đàm phán diễn ra gián tiếp thông qua trung gian là ba nước châu Âu, Pháp, Anh và Đức là ba quốc gia thành viên của thỏa thuận. Hãng tin Anh Reuters dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao cho hay các nước còn tham gia thỏa thuận bao gồm Pháp, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc cùng Iran họp lại tại một khách sạn ở Vienna để thảo luận về khâu chuẩn bị. Đoàn Hoa Kỳ có mặt tại một khách sạn không xa. Đàm phán hứa hẹn sẽ rất cam go. Thông tin viên Eric DeSalm tường trình từ San Francisco.
Sauver l'accord sur le nucléaire iranien après le départ de Donald Trump, c'est l'objectif de cette réunion de Vienne.
Cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi ông Donald Trump ra đi. Đây là mục tiêu của hội nghị ở Vienna. Nhưng đối với Tổng thống Joe Biden, không hề dễ dàng khi là bên nhân nhượng trước. Bởi vì nếu như Tổng thống Mỹ muốn thuyết phục được Tehran giảm việc sản xuất nhiên liệu uranium được làm giàu, thì chính quyền Biden phải giảm nhẹ các trừng phạt khiến nền kinh tế Iran bị tê liệt. Về mặt chính trị đối nội, một biện pháp như vậy có nguy cơ sẽ được đối lập sử dụng để chống lại Tổng thống Biden, và chắc chắn là quyết định này nếu được đưa ra sẽ gây bất bình trong chính phe dân chủ. Tìm ra được thế cân bằng lại càng khó hơn gấp bội đối với chính quyền Washington trong bối cảnh vừa diễn ra nhiều cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở của Mỹ tại Iraq do lực lượng dân quân Shiite thân Iran tiến hành, cũng như sau chính sách gọi là gây áp lực tối đa của chính quyền tiền nhiệm, với đỉnh điểm là vụ hạ sát tướng Soleimani vào năm 2020. Dẫu sao, tuần lễ này tại Vienna cũng là lần đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran mà các đại diện hai bên cùng chính thức tham gia vào một hội nghị về thỏa thuận 2015. Tuy không có các cuộc thảo luận trực tiếp. Trên Twitter, ông Robert Malley, đặc phái viên của Tổng thống Biden, người từng tham gia các cuộc đàm phán năm 2015 dưới thời Tổng thống Obama, nhận xét xin trích: đây là bước đi đầu. Vẫn theo đặc phái viên của ông Biden, các thương thuyết dự kiến sẽ khó khăn nhưng đang đi đúng hướng.
Eric DeSalle, San Francisco, RFI.
Quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đang được cải thiện. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Charles Michel đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay để tiếp xúc với Tổng thống Erdogan. Sau nhiều tháng căng thẳng ở khu vực miền Đông Địa Trung Hải, Liên hiệp châu Âu cho biết sẵn sàng cải thiện quan hệ với Ankara, nhưng đặt ra một số điều kiện với Tổng thống Erdogan, kêu gọi ông tiếp tục đà xuống thang hiện nay. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Anne Andelauer phân tích.
Dù không thể nói rằng đó là một chiến dịch quyến rũ, nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong những tháng gần đây đã dịu giọng hẳn với Liên hiệp châu Âu. Sự kiện ông Joe Biden lên lãnh đạo nước Mỹ và tình hình đáng lo ngại của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang lâm vào tình trạng lạm phát, thất nghiệp và khó khăn về tiền tệ đã buộc nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ phải xem xét lại thái độ của mình đối với phương Tây. Ông Erdogan hy vọng rằng kinh tế nước ông sẽ được hưởng lợi từ tình hình lắng dịu này và bản thân ông có thể bước vào cuộc bầu cử năm 2023 trong một bối cảnh chính trị thuận lợi hơn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn đạt được việc cải tổ liên minh thuế quan giữa nước ông và Liên hiệp châu Âu và việc cấp thị thực dễ dàng hơn cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng muốn đàm phán lại thỏa thuận di dân ký kết hồi năm 2016 và có thêm tài trợ cho việc tiếp nhận 4 triệu người tị nạn. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan đang ở trong một tình thế phức tạp. Ông đang chiêu dụ các thành phần cử tri Hồi giáo và dân tộc chủ nghĩa, do đó không muốn cho thấy là đã nhượng bộ châu Âu mà không thu lại được gì. Đó chính là lý do vì sao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng có những bước tích cực để đáp ứng các cử tri thiện chí của 27 quốc gia Liên hiệp châu Âu, trong khi trên thực tế, chính châu Âu mới là bên chờ đợi những cử tri cụ thể từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.
Istanbul, RFI.
Đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành tại Pháp. Tính đến ngày hôm qua đã có gần 30.000 người phải nhập viện, trong đó 5.400 bệnh nhân nặng. Thủy My cho biết cụ thể.
Riêng trong 24 giờ qua, đã có thêm 284 bệnh nhân được đưa vào khoa hồi sức tích cực, nâng tổng số lên trên 5.400 người. Trong khi cách đây một tháng, con số này dao động khoảng 3.600. Bộ trưởng Y tế Olivier Véran nhìn nhận, đến cuối tháng 4, số bệnh nhân hồi sức có thể tương đương với đỉnh dịch trong đợt đầu là 7.000 ca. Số người nhập viện cũng tăng lên trên 1.200 người trong 24 tiếng đồng hồ qua, gần 11.000 ca lây nhiễm và thêm gần 200 trường hợp tử vong. Tổng cộng đến nay, con virus corona đã giết hại gần 97.000 người tại Pháp. Để đối phó với tình trạng bệnh nhân COVID đông đảo, Tổng thống Emmanuel Macron tuần rồi loan báo tăng số giường bệnh hồi sức lên trên 10.000 thay vì trên 7.600 như hiện nay. Lần đầu tiên từ một năm qua, kể từ hôm nay, các nhà trẻ và trường học phải đóng cửa, hàng triệu phụ huynh phải xoay sở để vừa làm việc tại nhà vừa trông con. Cho đến nay, đã có trên 9,3 triệu người tại Pháp đã nhận được ít nhất một mũi tiêm chủng. Riêng trong dịp lễ Phục sinh vừa qua, khoảng 10.000 người đã được chích ngừa tại sân vận động của câu lạc bộ Olympic Lyonnais. Còn tại Anh, trước kết quả khả quan của chiến dịch tiêm chủng quy mô, kể từ ngày 12 tháng 4, chính phủ sẽ cho mở cửa lại các cơ sở thương mại không thiết yếu, các quán bar, phòng tập thể thao. Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi người dân nên kiên nhẫn, chưa nên đi du lịch.
Hoa Kỳ đang có chính sách nhanh chóng chia sẻ vaccine cho các nước nghèo. Ngoại trưởng Mỹ ngày hôm nay đã bổ nhiệm bà Guy Smith, cựu điều phối viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Obama, làm điều phối viên phụ trách Bộ phận An ninh Y tế và Ứng phó chống COVID toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Công việc của bà Guy Smith chính là lãnh đạo chính sách ngoại giao vaccine của Hoa Kỳ trên toàn cầu trong bối cảnh nước Mỹ đã bảo đảm được nguồn cung ứng vaccine chống COVID trong nước. Sau đây là phần tin bổ sung.
Hơn 150 người chết do lũ lụt ở Indonesia và Đông Timor. Theo thống kê mới được công bố vào hôm nay, đã có ít nhất 157 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn mất tích vì lũ lụt và đất lở do trận bão nhiệt đới Seroja gây ra ở Indonesia và Đông Timor. Trung tâm Quản lý Thiên tai Indonesia báo cáo 130 người chết ở một số hòn đảo gần Đông Timor, nơi chính quyền cũng ghi nhận 27 người thiệt mạng. Số nạn nhân tử vong trước đó tại hai quốc gia này là 113 người.
Bắc Triều Tiên sẽ không tham gia Thế vận hội Tokyo vì nguy cơ vận động viên bị lây nhiễm virus corona. Loan báo hôm nay của Bình Nhưỡng đã làm tiêu tan hy vọng của Hàn Quốc nhằm tái lập đối thoại giữa hai miền nhân dịp Olympic. Sự tham dự của Bắc Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc trước đây từng là nhân tố quyết định trong việc hai nước Triều Tiên xích lại gần nhau năm 2018. Cô em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến dự với tư cách đặc sứ và Tổng thống Moon Jae-in nhân cơ hội này để làm trung gian giữa Bình Nhưỡng và Washington, dẫn đến cuộc họp thượng đỉnh lịch sử Thom Kim sau đó.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là cơ chế bẫy nợ Trung Quốc bị vạch trần trong một công trình nghiên cứu Mỹ-Đức.
Trung Quốc hiện được xem là chủ nợ chính thức lớn nhất hành tinh, với các khoản tín dụng trực tiếp và thương mại cấp cho hơn 150 quốc gia, mà theo một số ước tính đã lên đến 1.500 tỷ đô la. Thế nhưng nước này gần đây luôn bị cáo buộc là đã giăng bẫy nợ để bắt chẹt các nước nghèo phải cầu viện đến Bắc Kinh. Một công trình nghiên cứu quy mô của 4 định chế Mỹ và Đức vừa được công bố ngày 31 tháng 3 vừa qua đã vạch trần cách thức giăng bẫy này của Trung Quốc. Công trình mang tựa đề Trung Quốc cho vay như thế nào đã được 4 trung tâm nghiên cứu thực hiện. EdData, một phòng thí nghiệm nghiên cứu tại Đại học William Mary, Viện Kinh tế Quốc tế Peterson và Trung tâm Phát triển Toàn cầu, cả 3 đều ở Mỹ, cùng với Viện Kinh tế Thế giới Kiel ở Đức. Trong bối cảnh Trung Quốc luôn giữ bí mật về các khoản cho vay của họ, các nhà nghiên cứu Mỹ và Đức đã tìm kiếm dữ liệu trong số 100 hợp đồng cho vay ký kết giữa Trung Quốc với chính phủ 24 nước có thu nhập thấp từ năm 2000 đến 2020 với tổng trị giá là 36,6 tỷ đô la. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã so sánh các hợp đồng Trung Quốc với 142 hợp đồng mà các quốc gia nói trên ký kết với các chủ nợ lớn khác và rút ra được chi tiết cụ thể về các điều kiện cho vay, có thể nói là mang tính bắt chẹt mà các định chế cho vay của Trung Quốc áp đặt trên các con nợ. Nhật báo Pháp Le Monde trong một phân tích công bố hôm nay đã nêu bật một số điều kiện được cho là không mấy chính đáng đã được Bắc Kinh áp dụng. Trước hết là các điều kiện bảo mật khắt khe hơn rất nhiều so với yêu cầu thường thấy nơi các quốc gia chủ nợ khác hoặc các ngân hàng phát triển quốc tế. Bắc Kinh không chỉ buộc con nợ phải giữ bí mật về các điều khoản vay mà còn cấm tiết lộ cả số tiền vay. Điều kiện này đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về tính minh bạch, vì các chính phủ đi vay phải giấu giếm đối với cả người dân của họ về số tiền mà đất nước phải hoàn trả sớm hay muộn. Tính chất thiếu minh bạch đó cũng làm cho các thủ tục tái cơ cấu nợ tập thể phức tạp thêm. vì làm thế nào mà chủ nợ của một quốc gia sắp bị vỡ nợ có thể đánh giá mức độ đáng tin hoặc khả năng trả nợ của nước con nợ nếu thiếu một số thông tin. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn đưa ra nhiều điều kiện bất thường khác, mà nổi bật là điều khoản cấm con nợ tham gia việc tái cơ cấu nợ do câu lạc bộ Paris thực hiện. Theo công trình nghiên cứu Mỹ-Đức, có đến 3/4 hợp đồng Trung Quốc bao gồm điều khoản này. Đối với Le Monde, câu lạc bộ Paris, một cơ chế tập hợp các quốc gia chủ nợ lớn, đã phát triển một bộ quy tắc để phối hợp các kế hoạch tái cơ cấu hoặc xóa nợ theo hướng công bằng, không tạo thuận lợi cho bất kỳ một chủ nợ nào. Khi cấm con nợ của mình tham gia cơ chế của câu lạc bộ Paris, Trung Quốc đã phá vỡ nguyên tắc công bằng này để buộc các con nợ ưu tiên trả nợ cho Bắc Kinh khi có vấn đề. Cuối cùng, một nửa trong số các thỏa thuận do Ngân hàng Phát triển Trung Quốc ký kết quy định rằng bất kỳ hành động nào gây bất lợi cho một thực thể của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại quốc gia con nợ đều có thể kích hoạt việc trả nợ trước thời hạn. Ngoài ra, còn có một điều khoản quy định rằng việc cắt đứt quan hệ ngoại giao tương đương với một sự vỡ nợ. Và đến 90% các thỏa thuận mà các nhà nghiên cứu Mỹ-Đức tìm ra được đều có điều khoản cho phép chủ nợ Trung Quốc yêu cầu hoàn trả tiền trong trường hợp có thay đổi chính trị hoặc luật pháp đáng kể ở quốc gia còn nợ. Đối với Le Monde, rõ ràng là Bắc Kinh đã biến tiền cho vay thành một công cụ bành trướng quyền lực của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Thỏa thuận đầu tư Trung Quốc-Liên Âu trước thách thức nhân quyền tại Tân Cương. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài vaccine AstraZeneca có thực sự đáng ngại hay không?
Trong những ngày qua, người dân châu Âu ngày càng tỏ ra lo ngại về những phản ứng phụ của vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19, nhất là sau khi Anh Quốc hôm thứ Bảy tuần trước vừa thông báo có 7 ca tử vong trong số 30 ca đông máu sau khi được tiêm chủng với loại vaccine này. Nhưng AstraZeneca có thật sự đáng ngại đến mức mà không ít người dứt khoát không chịu chích ngừa với loại vaccine này?
Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những đặc điểm của thuốc tiêm ngừa do hãng Anh Thụy Điển AstraZeneca hợp tác sản xuất với Đại học của Anh Oxford, một loại vaccine gây tranh cãi nhiều nhất trong số các loại thuốc tiêm ngừa COVID-19.
Vaccine AstraZeneca được chế tạo từ một virus thường thấy nơi loài tinh tinh. Virus này đã được làm yếu đi và sửa đổi gen để ngăn cản virus corona mới nhân rộng ra trong cơ thể con người. Nói một cách khác, vaccine này cung cấp vũ khí cho các tế bào, ra lệnh cho chúng tấn công vào virus. Vaccine AstraZeneca có lợi thế là giá rẻ, tức là trung bình khoảng 2,5 euro một liều. Tập đoàn Anh Thụy Điển đã cam kết không lấy lợi nhuận trên sản phẩm này. Loại thuốc tiêm ngừa này còn được dễ bảo quản, có thể được cất giữ ở nhiệt độ của một tủ lạnh thường, tức là khoảng từ 2 đến 8 độ, khác với loại vaccine Moderna và Pfizer, chỉ có thể được cất giữ ở nhiệt độ rất thấp. Nói chung, vaccine AstraZeneca rất thích hợp với các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn và cũng với những lý do nêu trên mà vaccine này được chọn để phân phối cho các nước nghèo, trong đó có Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình COVAX. Theo hãng AstraZeneca, vaccine của họ hiện đã được cấp phép tại 70 quốc gia.
Thế nhưng mối lo ngại đối với vaccine AstraZeneca đang ngày càng lớn bởi vì vaccine này bị nghi là đã gây ra nhiều phản ứng phụ nghiêm trọng, tuy rất hiếm, đặc biệt là trong số những người được chích ngừa bằng vaccine này đã có một số ca bị đông máu dạng bất thường, với một số ca dẫn đến tử vong như là tại Anh Quốc.
Thật ra cần phải biết là trong tổng số 18,1 triệu người được chích ngừa bằng vaccine AstraZeneca ở Anh Quốc, tính đến ngày 24 tháng 3, chỉ mới có 30 ca đông máu, trong đó có 7 ca tử vong. Còn theo cơ quan dược phẩm châu Âu, tính đến ngày 31 tháng 3, chỉ mới có 44 ca đông máu trong tổng số hơn 9,2 triệu người được chích bằng AstraZeneca trong 30 nước thuộc không gian kinh tế châu Âu. Riêng ở Pháp chỉ mới có 12 ca, trong đó có 4 ca tử vong trong số 1,9 triệu liều được chích. theo số liệu do cơ quan dược phẩm Pháp công bố hôm thứ Sáu tuần trước. Vì lý do cẩn trọng, nhiều quốc gia đã quyết định không tiêm thuốc chủng ngừa này đối với những người dưới một lứa tuổi nào đó, ví dụ như Pháp và Canada dưới 55 tuổi, Đức và Hà Lan dưới 60 tuổi, hay Thụy Điển và Phần Lan dưới 65 tuổi. Riêng hai nước Đan Mạch và Na Uy thì đã chọn giải pháp triệt để hơn, đó là tạm ngưng hẳn việc sử dụng vaccine AstraZeneca. Trong khi đó, tại Pháp đã xảy ra tình trạng là do không có đủ người tình nguyện đến chích ngừa bằng vaccine AstraZeneca, nên nhiều trung tâm tiêm chủng ở miền Bắc đã phải đóng cửa sớm hơn dự kiến vào cuối tuần qua.
Một đặc điểm khác khiến cho ngày càng có nhiều người tỏ vẻ e ngại đối với AstraZeneca đó là vẫn chưa có gì chắc chắn về mức độ công hiệu của loại vaccine này.
AstraZeneca trong tháng 3 vừa qua đã bảo đảm là không có bằng chứng nào về nguy cơ trầm trọng hơn và khẳng định sự an toàn của các bệnh nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu của họ. Theo AstraZeneca, vaccine của họ công hiệu đến 70% so với 90% đối với Pfizer và Moderna. Riêng tại Hoa Kỳ, tập đoàn dược phẩm Anh Thụy Điển bị chỉ trích vì đã cung cấp những dữ liệu lỗi thời về các thử nghiệm lâm sàng. Cũng xin nói thêm là cho tới nay, Hoa Kỳ vẫn chưa cấp phép cho vaccine AstraZeneca. Tuy vậy, hai công trình nghiên cứu của Anh được tiến hành trong điều kiện thực tại Scotland và Anh Quốc đã cho thấy vaccine AstraZeneca bảo vệ rất tốt, giúp cho các bệnh nhân COVID-19 không phải nhập viện. Hôm thứ Bảy vừa qua, khi thông báo có 7 ca tử vong trong số 30 ca đông máu tính đến ngày 24 tháng 3 sau khi chích vaccine AstraZeneca, cơ quan dược phẩm Anh Quốc cũng đã khẳng định những mối lợi của vaccine AstraZeneca để ngừa COVID-19 và các biến chứng của bệnh này vẫn lớn hơn rất nhiều so với các nguy cơ. Họ khuyên dân Anh là nên tiếp tục để cho chích loại vaccine này khi được đề nghị. Trước đó, hôm thứ Năm tuần trước, khi công bố ý kiến về các phản ứng phụ của vaccine được tiêm ở nước này, cơ quan dược phẩm Anh Quốc đã nhấn mạnh là nguy cơ bị chứng đông máu này là rất thấp. Nói tổng quát hơn, theo họ, số lượng và tính chất của các phản ứng phụ được ghi nhận cho tới nay không phải là bất thường so với các loại vaccine thường sử dụng khác. Theo cơ quan dược phẩm châu Âu thì hiện chưa có gì chứng tỏ có sự liên hệ giữa hiện tượng đông máu với vaccine AstraZeneca, nhưng có thể có. Tuy nhiên, đối với họ, những mối lợi của việc chích ngừa COVID-19 bằng vaccine này vẫn lớn hơn rất nhiều so với các nguy cơ phản ứng phụ. Đây cũng là ý kiến của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng nhiều người vẫn chưa cảm thấy an tâm, nhất là vì các vaccine khác như Pfizer hay Moderna đâu có gây chứng đông máu đến mức làm chết người như AstraZeneca, mặc dù đã có nhiều triệu liều được tiêm.
Trong khi chờ đợi cuộc họp mới của cơ quan dược phẩm châu Âu vào tuần tới, câu hỏi đang chờ được cấp tốc giải đáp là tại sao lại có những ca đông máu trầm trọng và hiếm thấy trong số những người được chích bằng thuốc AstraZeneca.
Hiện giờ các chuyên gia chỉ mới đưa ra các giả thuyết cần được làm sáng tỏ trong một nghiên cứu được đăng trên mạng ngày 28 tháng 3, nhưng chưa được các nhà khoa học khác thẩm định. Các nhà nghiên cứu Đức và Áo đã liên hệ hiện tượng máu đông sau khi chích AstraZeneca với một cơ chế khác đã được biết đến, gọi tắt theo tiếng Pháp là TIH. Đây là phản ứng bất thường, trầm trọng và hiếm thấy của hệ miễn dịch nơi một số bệnh nhân được cho uống thuốc chống máu đông. Trước đó, ekip của Bệnh viện Quốc gia Oslo, Na Uy cũng đã cho rằng những ca đông máu sau khi chích vaccine AstraZeneca là do phản ứng miễn dịch quá mạnh. Cũng nghiêng về giả thuyết đó, tập thể các nhà nghiên cứu và bác sĩ du côté de la science của Pháp đưa ra giải thích như sau. Có thể là ban đầu bệnh nhân bị chích vaccine vào một mạch máu của cơ delta, tức là cơ nằm ở vai, do cơ thể không hoàn toàn xác định được chất vừa được bơm vào là gì, cho nên hệ miễn dịch đã có một phản ứng không thích hợp dẫn đến hiện tượng đông máu bất thường. Trước mắt người ta nhận thấy là các ca đông máu xảy ra trung bình 9 ngày sau khi bệnh nhân được chích vaccine AstraZeneca, chủ yếu là ở những phụ nữ, không hề có chung những bệnh án gì đặc biệt. Cơ quan dược phẩm Pháp khuyến cáo những người được chích vaccine này nên khám bác sĩ ngay nếu có các triệu chứng kéo dài hơn 3 ngày, chẳng hạn như hụt hơi, đau ở ngực, chân sưng phù, đau bụng, nhức đầu rất nặng, mắt mờ đi hoặc có những vết bầm nằm cách xa chỗ chích.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Hoa Kỳ điều hàng không mẫu hạm đến Biển Đông, Trung Quốc tập trận với tàu sân bay gần Đài Loan. Mỹ và Iran bắt đầu cuộc đàm phán gián tiếp tại Vienna để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015. Đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành tại Pháp, hơn 1.200 người nhập viện và 197 người qua đời trong 24 giờ qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cơ chế bẫy nợ Trung Quốc bị vạch trần trong một công trình nghiên cứu Mỹ-Đức. Mục theo dòng thời sự, vaccine AstraZeneca có thực sự đáng lo ngại hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, hai nhật báo lớn của Pháp là Le Figaro và Les Echos đặc biệt quan tâm nhiều đến chuyến công du Ankara của hai lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hôm nay gặp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Le Figaro trên trang nhất đặt câu hỏi lớn, châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ liệu khó thể hòa giải? Theo giới phân tích, việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ buộc nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ phải hạ nhiệt căng thẳng với các đối tác Liên hiệp châu Âu. Theo đề nghị của Recep Tayyip Erdogan, Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, có chuyến công du đến Thổ Nhĩ Kỳ. Mục tiêu của chuyến thăm đầy rủi ro này là nhằm tái thiết mối quan hệ giữa Ankara và Brussels sau một năm 2020 đầy sóng gió. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt một năm qua không ngừng có những hành động và lời lẽ khiêu khích.
Vì sao Ankara lại tỏ ra dịu giọng với Brussels vào lúc này? Theo Les Echos và Le Figaro, nguyên nhân đầu tiên có lẽ là do kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Tăng trưởng suy thoái, đồng nội tệ rớt giá thê thảm, lạm phát tăng vọt, xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang châu Âu chiếm đến 40% tổng kim ngạch xuất khẩu tụt giảm mạnh, niềm tin của các nhà đầu tư bị xói mòn v.v. Trong hoàn cảnh này, Liên Âu cho biết sẵn sàng sang một trang mới, bình thường hóa lại quan hệ như đề xuất củng cố liên minh thuế quan, mở lại các cuộc đàm phán về hợp tác trên phương diện an ninh, môi trường và y tế, hay tạo thuận lợi cho việc cấp thị thực nhập cảnh cho các công dân Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. Nhưng với điều kiện, Ankara phải đưa ra nhiều bảo đảm về các vấn đề nhân quyền. Brussels cảnh báo vẫn duy trì quyền sử dụng tất cả các công cụ và mọi giải pháp có sẵn để bảo vệ các lợi ích của mình. Nói một cách khác, khả năng trừng phạt được lập ra trước cuối năm 2020 hiện vẫn còn nguyên giá trị.
Ankara liệu có thật tâm muốn hạ nhiệt căng thẳng hay không? Cựu đại sứ Liên hiệp châu Âu tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Marc Pierini, nhà nghiên cứu cho Carnegie Europe, trả lời phỏng vấn báo Le Figaro tin rằng đó chẳng qua chỉ mang tính chiến thuật.
Vì Liên hiệp châu Âu kiên quyết không nhượng bộ về vấn đề biên giới lãnh hải, Erdogan buộc phải cho rút các tàu thăm dò. Vì những tính toán bầu cử, Tổng thống Thổ cũng phải chiều lòng phe bảo thủ chủ nghĩa dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nên, lập trường cơ bản là không thay đổi, từ việc tranh chấp lãnh hải với Hy Lạp đến hồ sơ SIF. Riêng về Libya và lệnh cấm vận vũ khí, quan điểm của Ankara là mập mờ, nghĩa là Thổ nghiêng về phía NATO khi điều đó có lợi cho họ và sẵn sàng chống NATO nếu điều đó cũng có lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên hiệp trông đợi gì từ chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ lần này? Sử gia Pierre Razou, nhà nghiên cứu địa chính trị thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược địa Trung Hải, trả lời các câu hỏi của Les Echos khẳng định chẳng có được là bao.
Tình hình địa chính trị tiến triển nhiều trong những tháng gần đây và nhất là việc ông Joe Biden trở thành chủ nhân Nhà Trắng, buộc Tổng thống Erdogan hiểu ra rằng ông sẽ không còn có được sự chiều chuộng từ Nhà Trắng như trước đây. Nguyên thủ Thổ giờ phải thương lượng và thỏa hiệp với một chính quyền mới ở Mỹ, trong bối cảnh thế giới có xu hướng phân cực giữa các nền dân chủ mà Mỹ và phương Tây đi đầu và các chế độ chuyên chế mà Nga và Trung Quốc được cho là những đại diện. Câu hỏi mà ông Joe Biden đang đặt ra cho các đối tác đồng minh, những nước đang tỏ ra quá khoan dung với khối chuyên chế, đó là bạn chọn phe nào? Trong khi mà nước Thổ của ông Erdogan hiện nay lại có xu hướng dân chủ nửa vời, nghĩa là một nền dân chủ mang nặng dáng dấp của một chế độ độc tài chuyên chế.
Trong hoàn cảnh này, Erdogan sẽ phải làm gì? Nhà sử học Pierre Razou cho rằng, trong khi Trung Quốc không ngừng tiến các con chốt khắp nơi, Erdogan hiểu rằng ông phải đưa ra lựa chọn của mình.
Ankara phải trấn an được đồng minh Mỹ bằng cách nối lại đàm phán với Aten và hạ nhiệt căng thẳng với Paris, cũng như là có chính sách hòa dịu hơn tại Libya. Về mặt cơ bản, Tổng thống Thổ hiểu rằng tình thế đã khác, nhưng ông đối mặt với một thế lưỡng nan mới. Đó là một mặt về mặt kinh tế, Ankara bị phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc. Mặt khác, Nga, quốc gia cung cấp khí đốt và đối tác xây dựng những trung tâm khai thác hạt nhân dân sự, lại là nguồn cung cấp vũ khí mới cho Thổ Nhĩ Kỳ. Sự gần gũi này với Nga của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chính là điểm gây chia rẽ Liên hiệp châu Âu, bởi vì nước Đức của bà Angela Merkel tỏ ra rất hòa dịu với Ankara. Thủ tướng Đức từng tuyên bố rất rõ ràng là bà sẽ không làm bất cứ điều gì, bất chấp những hành động khiêu khích của ông Erdogan tại Đông Địa Trung Hải những tháng qua. Sử gia Pierre Gazou kết luận, người ta có cảm giác rằng trên bình diện địa chính trị, điều quan trọng duy nhất đối với nước Đức chính là xuất khẩu xe ô tô và các loại máy móc công cụ của mình.
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Anh Thụy Điển tiếp tục gây nhiều tranh cãi. Trang nhất báo Liberation chạy tựa lớn, AstraZeneca kẻ bị ghét bỏ.
Nhật báo có bài điều tra dài giải thích vì sao hãng dược này tập trung nhiều tranh cãi đến thế, từ việc chậm trễ giao hàng, tác dụng phụ, đôi khi dẫn đến tử vong v.v., nhưng vẫn không thể nào bị đánh bật. Liberation thắc mắc vì sao AstraZeneca, vốn chỉ không chuyên về vaccine, một tân binh trong ngành dược phẩm, nhưng lại có thể chen chân cạnh tranh với bốn tác nhân chính là GSK, Merck, Pfizer và Sanofi. Bài xã luận của Nhật báo, những hứa hẹn cho rằng sở dĩ châu Âu không thể bỏ qua AstraZeneca đó là do những sai lầm từ ban lãnh đạo cả khối, tình hình dịch bệnh khẩn cấp đến mức Brussels la vào phân phối các nguồn tài chính bằng mọi giá cho những hãng dược nào, bào chế và cung cấp vaccine nhanh chóng, nhưng lại bỏ qua những ràng buộc dự kiến trong trường hợp giao hàng bị chậm trễ. Một khi vaccine được tìm thấy, chỉ trong vòng có một năm, một tiến bộ vượt bậc thì AstraZeneca xem như trong thế thượng phong, còn Liên hiệp châu Âu thì tay chân bị trói. AstraZeneca đã chơi trò tung hứng giữa những hứa hẹn và thực tế, khả năng sản xuất cũng như giao hàng của mình. Nếu như châu Âu đã chứng tỏ khả năng đặt hàng sớm với một khối lượng quan trọng cho cả nhóm, khối 27 nước thành viên lại lộ rõ sự yếu kém trong mối tương quan lực lượng và đưa ra các trừng phạt. Liberation kết luận, đây là một bài học nhớ đời.
Cũng liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, Le Figaro thắc mắc vì sao Pasteur lỡ hẹn với cuộc cách mạng vaccine ARN.
Ngoài việc nhìn nhận Pasteur cũng như là Sanofi đã chọn sai chiến lược khi đặt cược nhiều vào một công nghệ bào chế vaccine cũ xưa, nhiều nhà khoa học chỉ trích chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học của chính phủ Pháp. Nguồn tài trợ khoa học không ngừng suy giảm trong vòng 20 năm qua, nước Pháp đào tạo những người trẻ tuổi, nhưng họ buộc phải ra đi. Pháp không có lấy một cơ sở công nghiệp hiện đại nào xứng tầm với các tham vọng để cầm chân những nhà khoa học trẻ. Như cáo buộc của nhà vi khuẩn học bà Mylène Ogliastro thuộc Đại học Montpellier, để chứng minh cho sự tương phản, tờ Libération cho biết tại Oxford, nghiên cứu đầy nguồn tiền, chính phủ London không ngần ngại chi ra hơn 100 triệu euro để thúc đẩy nhanh hơn công tác nghiên cứu, bào chế vaccine cho các nhà khoa học trường Đại học Oxford nhằm tìm ra nhanh chóng một loại vaccine chống COVID-19.
COVID-19 làm du lịch Đông Nam Á buồn vì vắng du khách Trung Quốc, một nghịch lý cho khu vực khi mà tâm trạng bài người Hoa những ngày gần đây dâng cao, nhất là kể từ khi Miến Điện sôi sục biểu tình chống tập đoàn quân sự đảo chính.
Người ta không còn thấy những dòng du khách Trung Quốc nườm nượp trên những con phố nhỏ ở Hội An, Việt Nam, tại những bãi biển cát trắng Koh Samui ở Thái Lan hay trên những bậc thang đền Angkor Wat ở Campuchia. Theo các số liệu do World Travel and Tourism cung cấp, du khách Trung Quốc tại Đông Nam Á chiếm đến 20% tổng số khách du lịch nước ngoài. Sự vắng bóng của nguồn du khách này đang đè nặng lên nhiều ngành kinh tế khu vực, vốn dĩ chiếm đến 13% GDP toàn vùng trước khi đại dịch xảy ra, tức tương đương với khoảng 220 tỷ đô la. Nhằm tránh cho một năm thảm họa nữa cho du lịch, chính phủ nhiều nước đang tìm cách đàm phán, mở lại các chuyến lữ hành cho những du khách Trung Quốc nào đã tiêm ngừa COVID-19.
Vừa rồi là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Thỏa thuận đầu tư Trung Quốc-Liên Âu trước thách thức nhân quyền tại Tân Cương. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS.
tạp chí Kinh tế.
Về chính trị đang lấn át những tính toán được thua trong hiệp định đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc, chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp IRIS phân tích về cái thế bất cân đối thường trực có lợi cho Trung Quốc sau hơn 40 năm mở cửa kinh tế, và điều này một lần nữa lại được ghi nhận với hiệp định đầu tư toàn diện giữa châu Âu với Trung Quốc. Bruxelles và Bắc Kinh, cơm không lành, canh không ngọt. 3 tháng sau khi rầm rộ thông báo về nguyên tắc Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đạt được một hiệp định đầu tư toàn diện, gọi tắt theo tiếng Anh là CAI, thì Nghị viện châu Âu đã hủy cuộc họp để bàn về thỏa thuận từng được đánh giá là có lợi cho cả đôi bên này. Lý do là Liên Âu trừng phạt 4 quan chức cao cấp của Trung Quốc, đàn áp người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cưỡng bức lao động. Bắc Kinh lập tức đáp trả bằng một đòn mạnh hơn khi cấm cửa 10 công dân châu Âu gồm các nghị viên và các nhà nghiên cứu đặt chân đến Hoa Lục, Hồng Kông hay Macau. 4 tổ chức phi chính phủ của Liên Âu cũng trong tầm ngắm của các nhà kiểm duyệt ở Bắc Kinh. RFI trong tạp chí hôm 12 tháng Giêng vừa qua đã trả lời 2 câu hỏi: CAI gồm những gì và vì sao đôi bên đã cố gắng để đạt cho bằng được một thỏa thuận then chốt đó trước khi mà Mỹ có một chính phủ mới. Lần này chúng tôi mời chuyên gia Jean-Joseph Boileau, cố vấn kinh tế thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, để phân tích về khả năng hiệp định đầu tư toàn diện giữa Liên Âu và Trung Quốc sẽ chết yểu. Trước hết, chuyên gia Jean-Joseph Boileau trở lại với bối cảnh mà Trung Quốc đã mở cửa để thu hút đầu tư nước ngoài từ đầu thập niên 1980, và Bắc Kinh chưa bao giờ biết đến 2 chữ nhượng bộ, kể cả với hiệp định đầu tư CAI lần này.
Comme souvent, nous manquons de recul.
Như thường lệ, chúng ta thiếu một tầm nhìn để đánh giá đúng tình hình, và rõ ràng đây là khúc mắc trong quá trình đàm phán về thỏa thuận đầu tư giữa châu Âu với Trung Quốc. Để hiểu được thỏa thuận này, cần nhắc lại bối cảnh trong quan hệ kinh tế song phương kể từ thời gian đầu những năm 1980 khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa. Ngay từ khi đó, đã có một sự bất cân đối giữa hai bên. Bắc Kinh quyết định và chấp thuận mở cửa đón các nhà đầu tư quốc tế với điều kiện là nhà nước Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ các luồng tư bản đó. Đây là chủ trương của ông Đặng Thiều Bình, và châu Âu đã chấp nhận điều đó với kỳ vọng chen chân được vào thị trường đầy tiềm năng của Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu từng xem như đấy là cái giá phải trả để có được chỗ đứng tại Trung Quốc. Vấn đề đặt ra 40 năm sau là Bắc Kinh vẫn giữ ưu thế đó, có nghĩa là Trung Quốc tiếp tục kiểm soát gắt gao đầu tư trực tiếp nước ngoài và thậm chí là còn tăng cường các biện pháp kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp ngoại quốc, trái ngược hẳn với điều châu Âu mong đợi. Tức là trong thời gian qua, chính sách công nghiệp của Bắc Kinh đã tạo điều kiện để các tập đoàn Trung Quốc phát triển trong mọi lĩnh vực. Liên hiệp châu Âu nhận thấy rằng chính sách mở cửa thị trường của Trung Quốc chỉ là ảo mộng. Nhiều doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Trung Quốc đã phải đóng cửa, họ đã phải ít nhiều chuyển nhượng lại các cơ sở hạ tầng cho các đối tác địa phương. Chính trong bối cảnh đó mà năm 2020 đã kết thúc đàm phán về những điều khoản để các doanh nghiệp của mỗi bên tham gia vào thị trường của đối tác. Ngoài vấn đề nhân quyền tại Tân Cương, bài toán đặt ra cho châu Âu ở đây là mỗi lần Bruxelles đòi cải thiện điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc, thì Liên Âu luôn trong tư thế của một người đi năn nỉ. Ngược lại, Trung Quốc muốn thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu và dùng lá bài đó để điều đình. Bắc Kinh luôn trong thế thượng phong. Đó chính là cốt lõi của vấn đề khi mà Liên Âu đàm phán với Trung Quốc về hiệp định đầu tư toàn diện này.
Que lorsque les textes précis sont sortis, je parle pas du texte général.
Khi văn bản với nội dung chi tiết về đàm phán theo từng lĩnh vực một được công bố, thì mọi người đã vỡ lẽ ra rằng thế bất cân đối vừa nêu vẫn nghiêng về phía Trung Quốc, và điều này được chứng minh với hiệp ước đầu tư toàn diện. Với hiệp định CAI này, Bắc Kinh chỉ nhượng bộ nhỏ giọt, còn châu Âu thì lùi bước rất nhiều. Thí dụ như trong lĩnh vực công nghệ xe hơi, dưới áp lực của Đức, quốc gia đầu tàu trong ngành chế tạo ô tô, và cũng vì Trung Quốc muốn thâu tóm công nghệ xe hơi của Đức nên Bắc Kinh đã nhường cho Berlin một bước. Ngược lại, trong lĩnh vực phân phối thực phẩm, thì xét cho cùng Trung Quốc không thay đổi gì hết. Một điểm quan trọng khác liên quan đến quyền sở hữu của ngành dược phẩm. Đây là một lĩnh vực mà châu Âu dẫn đầu và muốn giữ các bằng sáng chế, giữ các quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng tất cả đòi hỏi này đều bị phía Trung Quốc khước từ. Tóm lại là, thỏa thuận đầu tư toàn diện châu Âu-Trung Quốc chỉ có lợi cho một vài tập đoàn đa quốc gia của châu Âu. Nhưng nhìn một cách tổng thể thì các công ty khác và người tiêu dùng trên lục địa này chẳng có lợi gì hết.
Les entreprises européennes et les consommateurs européens ont très très peu.
Nhưng tuần trăng mật giữa Liên Âu và Trung Quốc đã không bền. Yếu tố chính trị và địa chính trị càng lúc càng lấn lướt. Mọi tính toán thuần túy về kinh tế, cộng đồng quốc tế đã không thể tiếp tục nhắm mắt trước những báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Tân Cương, Bắc Kinh bị lên án cưỡng bức lao động, đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, triệt sản phụ nữ ở Tân Cương. Cũng từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn 1989, Bruxelles lần đầu tiên áp dụng chính sách trừng phạt nhắm vào một số quan chức của Trung Quốc. Thế nhưng khác với hơn 30 năm trước đây, Bắc Kinh lần này đã mạnh mẽ đáp trả. Về điểm này, trả lời đài RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boileau lưu ý.
Il est assez stupide, anormal de penser que lorsqu'on négocie un accord économique,
thật là ngu nghếch và không bình thường nếu như cho rằng để đàm phán về một hiệp định kinh tế, các bên bắt buộc phải đồng tình với nhau về chính trị, về địa chính trị hay nhân quyền. Tuy nhiên, châu Âu đã đánh cược rằng phát triển về kinh tế sẽ tạo đà cho Trung Quốc có một chính sách cởi mở hơn cả về chính trị lẫn nhân quyền. Đây chính là động lực đã thúc đẩy Tổng thống Nixon chia bàn tay thân thiện với Bắc Kinh vào đầu thập niên 1970. Thế rồi châu Âu cũng đi theo con đường đó vào những năm 1980. Câu hỏi đặt ra giờ đây là liệu hiệp định đầu tư song phương có cho phép đem lại những kết quả mong muốn về nhân quyền hay không? Ở đây không chỉ đơn thuần liên quan đến chính sách của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, mà còn liên quan đến cả những dân tộc khác nữa ở vùng Trung Á. Lập trường của Bắc Kinh hiện tại là cực kỳ cứng rắn và không cho phép chúng ta nghĩ rằng dưới tác động của thỏa thuận đầu tư và Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc sẵn sàng nới lỏng gọng kềm trong lĩnh vực nhân quyền. Dưới góc độ này, theo tôi, sau khi Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đã thông qua thỏa thuận đầu tư song phương vào cuối năm ngoái 2020, thì đây chỉ là một văn bản tổng quát, nhưng cả đôi bên sẽ không đi xa hơn. Đây không phải là lần đầu tiên mà một thỏa thuận về nguyên tắc có thể bị hủy bỏ. Có rất nhiều khả năng là chúng ta tiến tới kịch bản này. Bất đồng liên quan đến chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc và hơn thế nữa là thái độ ăn miếng trả miếng của Bắc Kinh nhắm vào các nghị sĩ châu Âu và giới nghiên cứu châu Âu chỉ vì họ nhắm đúng vào những huyệt nhạy cảm của Trung Quốc sẽ buộc hiệp định đầu tư toàn diện không thể đi xa hơn. Trong khi đó, về nhân quyền lại chính là một trong những điều kiện để Bruxelles đàm phán với Bắc Kinh về hiệp định. Trung Quốc cần trấn an các đối tác châu Âu về nhân quyền, về thiện chí tôn trọng các chuẩn mực quốc tế về lao động. Dù vậy, ván vẫn chưa đóng thuyền, do bởi tại châu Âu có nhiều nhóm lobby rất mạnh và vì quyền lợi kinh tế thương mại của một số ít các đại tập đoàn, họ vẫn nỗ lực vận động hành lang để hiệp định đầu tư song phương này ra đời. Đây cũng chính là một trong những giới hạn của khối các quốc gia châu Âu. Nhưng một khi bất đồng quá lớn đã được phơi bày ra ánh sáng và vấn đề Duy Ngô Nhĩ chỉ là một cái cớ, tôi thiện nghĩ là có lẽ đàm phán sẽ không đi xa hơn được.
Nhưng liệu rằng Bắc Kinh có thực sự muốn đạt được thỏa thuận đầu tư toàn diện với Liên Âu hay không?
Đương nhiên là Trung Quốc muốn có được thỏa thuận đó vì hai lý do. Một là chúng ta cần nhớ lại vì sao xưa kia ông Đặng Tiểu Bình đã chủ trương mở cửa kinh tế. Lãnh đạo họ Đặng muốn Trung Quốc làm chủ công nghệ và hoạt động như tất cả những đại tập đoàn quốc tế để đưa nền kinh tế Trung Quốc đi lên. Ở thời điểm này, Trung Quốc vẫn còn rất cần hợp tác với các doanh nghiệp của Âu Mỹ để thu hẹp sự chậm trễ của mình trong một số lĩnh vực. Lý do thứ hai là Trung Quốc muốn chinh phục thế giới. Trong lúc một cuộc đọ sức với Hoa Kỳ càng lúc càng rõ nét, thành thử Trung Quốc lại càng phải hiện diện ở khắp mọi nơi. Với châu Âu, Bắc Kinh cần hiện diện tại châu lục này hơn bao giờ hết, vì ngoài lợi ích kinh tế và thương mại, Trung Quốc còn cần mở rộng ảnh hưởng chính trị để phần nào vô hiệu hóa những đồng minh thân thiết của Mỹ. Cách này vài ngày, một chuyên gia Trung Quốc đã nhắc lại rằng nguyên tắc chia để trị luôn cần phải được áp dụng với châu Âu và Trung Quốc sẽ tiếp tục khai thác lá bài đó. Chỉ riêng về lập trường của Liên hiệp châu Âu đối với nhân quyền ở Tân Cương, chúng ta thấy ngay là chỉ có một vài quốc gia trong Liên Hiệp đã mạnh mẽ lên án Bắc Kinh, đàn áp sắc tộc Duy Ngô Nhĩ. Nhưng nhiều thành viên không nhất trí là phải gắn liền với hợp tác kinh tế với nhân quyền. Ngày nào mà Liên Hiệp châu Âu còn không đoàn kết, thì châu Âu sẽ không thể đảo ngược được thế bất cân bằng vốn đang có lợi cho Trung Quốc mà chúng ta đã đề cập đến bàn nãy.
Vậy thì đâu là khả năng hành động của Liên hiệp châu Âu trong cuộc đọ sức lần này với Trung Quốc? Cũng cần lưu ý rằng trong số 10 công dân châu Âu bị Bắc Kinh cấm cửa, không có một doanh nhân nào. Một số các nhà ngoại giao của châu Âu thì vẫn kỳ vọng rằng các đòn ăn miếng trả miếng giữa Bruxelles với Bắc Kinh chỉ mang tính chính trị và nhân quyền, và điều đó không làm phương hại đến quan hệ kinh tế song phương. Các doanh nhân châu Âu cũng đang hy vọng là như vậy.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Thỏa thuận đầu tư Trung Quốc-Liên Âu trước thách thức nhân quyền tại Tân Cương. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Liệu Việt Nam có thể cưỡng lại chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc hay không? Tạp chí do Thanh Phương phụ trách phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Là nơi xuất phát đại dịch COVID-19, Trung Quốc đang đẩy mạnh việc cung cấp vaccine ngừa virus corona như là một chính sách ngoại giao để gia tăng ảnh hưởng trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Đông Nam Á. Nhưng Việt Nam đang cố cưỡng lại chính sách ngoại giao vaccine này của Bắc Kinh, cho tới nay vẫn chưa dùng thuốc tiêm ngừa Made in China. Vấn đề là về lâu dài, để có đủ vaccine chích ngừa cho toàn dân, chính phủ Hà Nội chắc sẽ buộc phải nhập luôn cả vaccine của Trung Quốc. Là nước sản xuất vaccine hàng đầu thế giới, Trung Quốc cũng là quốc gia xuất khẩu vaccine nhiều nhất, 560 triệu liều, tức là 1/4 sản lượng quốc gia. Bắc Kinh đã ký hiệp định thương mại về cung cấp vaccine với 27 quốc gia, tặng các liều vaccine cho hơn 50 quốc gia. Như nhận định của chuyên gia Pháp về chính sách ngoại giao và an ninh của Trung Quốc, ông Antoine Bondas, Quỹ nghiên cứu chiến lược, trả lời đài TV5 Monde ngày 27 tháng 3 vừa qua, một mặt cố làm cho mọi người quên đi trách nhiệm của họ trong việc để cho đại dịch COVID-19 lan khắp toàn cầu. Mặt khác, Bắc Kinh kể từ nay tìm cách lợi dụng đại dịch để thúc đẩy ngoại giao y tế nhằm đạt được những mục tiêu chính trị, ngoại giao và kinh tế. Theo nhận định của nhật báo Anh The Guardian ngày 27 tháng 3 vừa qua, chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc đang bị quốc tế chỉ trích bởi vì việc cung cấp thuốc tiêm ngừa kèm theo nhiều điều kiện và bị xem như là một công cụ để gia tăng ảnh hưởng địa chính trị. Ấy là chưa kể những cáo buộc rằng kiều dân Trung Quốc tại những nước nhận vaccine Made in China đã được ưu tiên chích ngừa. Cũng theo đài TV5 Monde, đa số các liều vaccine xuất khẩu là sang châu Phi. Và lúc mà Mỹ và châu Âu đang phải lo chích ngừa cho dân của họ và chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc thì không thể đáp ứng nhu cầu của các nước nghèo. Dĩ nhiên là các nước châu Phi rất hoan nghênh món quà Made in China này. Trung Quốc nay đã cung cấp thuốc tiêm ngừa COVID cho 17 nước châu Phi, chủ yếu là loại vaccine Sinopharm. Vaccine này có ưu điểm là vừa rẻ tiền, vừa dễ lưu giữ vì chỉ cần được giữ ở độ lạnh từ 2 đến 8 độ, tức là trong những tủ lạnh bình thường, chứ không cần phải trong những tủ đá cực lạnh như đối với các loại vaccine Pfizer và Moderna. Chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc cũng có vẻ thành công đối với các nước Đông Nam Á. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 31 tháng 3, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore cho biết.
Hiện tại thì đã có rất là nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á phê duyệt và bắt đầu triển khai cái chương trình tiêm chủng của mình sử dụng cái loại vaccine Sinovac của Trung Quốc. Tiêu biểu nhất là Indonesia chẳng hạn, Malaysia, Thái Lan, Campuchia, v.v. thì đều đã triển khai tiêm chủng vaccine Sinovac của Trung Quốc trong cái thời gian gần đây. Kể cả Philippines cũng là cái nước có cái quan hệ tương đối là căng thẳng với Trung Quốc, đặc biệt là trên hồ sơ Biển Đông thì họ cũng đã duyệt sử dụng cái vaccine Sinovac của Trung Quốc. Nhìn rộng ra hơn thì chúng ta sẽ thấy là có một số các cái khác biệt trong thái độ đối với vaccine của Sinovac ở cấp chính phủ và ở cấp độ của người dân. Philippines chẳng hạn thì trong khi chính phủ họ đã phê duyệt và cho dùng vaccine Sinovac để mà triển khai đại trà, tuy nhiên thái độ của đa phần người dân thì họ lại ngờ vực loại vaccine này và họ không muốn mình được tiêm loại vaccine này của Trung Quốc. Trường hợp của Singapore thì Singapore mặc dù chưa có phê duyệt vaccine Sinovac của Trung Quốc và cũng chưa có đề nghị là gửi vaccine này sang cho Singapore, nhưng mà Trung Quốc đã chủ động gửi một lô vaccine Sinovac cho Singapore cách đây 1-2 tháng. Cái hàm ý là họ muốn hối thúc Singapore phê duyệt và sử dụng cái loại vaccine này. Lý do là Singapore là một cái đất nước phát triển và có cái tiêu chuẩn về an toàn y tế rất là cao, cho nên nếu mà Singapore phê duyệt và sử dụng loại vaccine Sinovac của Trung Quốc thì cái uy tín của cái loại vaccine này sẽ tăng lên trên thế giới. Cùng cái quan điểm thận trọng như Singapore thì chúng ta thấy trường hợp của Việt Nam cũng như vậy, và cho tới lúc này thì Việt Nam cũng chưa phê duyệt và chưa sử dụng loại vaccine nào của Trung Quốc cả. Cái ngoại giao vaccine của Trung Quốc ấy, thì nhìn chung là có một số cái bước tiến ở trong khu vực, tuy nhiên cái bước tiến này nó không đồng đều và vẫn đang gặp phải một số cái trở ngại đáng kể. Ngay bản thân cái người dân của Trung Quốc ở trong nước thì cũng rất là nhiều người e ngại về tính an toàn và tính hiệu quả của cái loại vaccine này của Trung Quốc, thì cũng là dễ hiểu khi mà các quốc gia khác hay là người dân ở một số quốc gia khác họ cũng không có tin tưởng các loại vaccine này.
Tại Philippines, công luận đã tỏ ra quan ngại khi thấy có thêm 400.000 liều vaccine CoronaVac mà Trung Quốc tặng đã được đưa đến nước này vào ngày 24 tháng 3, tức là một ngày sau khi Manila vừa lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh rút các tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Phó Chủ tịch Hạ viện Philippines Rufus Rodriguez đã yêu cầu làm sáng tỏ một điều, đó là chính phủ có đã đối chác gì với Trung Quốc hay không khi nhận món quà tặng này, bởi vì thời điểm tặng vaccine trùng hợp với việc đưa tàu xâm nhập lãnh hải của Philippines. Nhưng Ngoại trưởng Theodore Locsin Jr. đã khẳng định là hai vấn đề này không có liên hệ gì với nhau. Còn Việt Nam thì đang cố cưỡng lại chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc, nhưng trong bao lâu nữa? Với chưa tới 3.000 ca nhiễm và chỉ có 35 ca tử vong cho tới nay, theo các số liệu chính thức, Việt Nam hiện chưa buộc phải gấp rút chích ngừa COVID-19 như nhiều nước khác.
Nhưng để có thể mở cửa biên giới trở lại đón khách nước ngoài về lâu dài, Việt Nam cũng phải làm sao tiêm phòng cho toàn dân. Việt Nam đã khởi động chiến dịch chích ngừa từ ngày 8 tháng 3 với 117.600 liều vaccine AstraZeneca nhận được vào tháng trước trong khuôn khổ chương trình COVAX. Nhưng chương trình này đang bị chậm trễ đối với toàn bộ các nước, kể cả Việt Nam. Cho nên ngoài AstraZeneca, Việt Nam sau đó đã phải cấp phép cho vaccine Sputnik V của Nga. Vì sao cho tới nay Hà Nội vẫn chưa muốn sử dụng vaccine của Trung Quốc? Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp giải thích.
Có lẽ là Việt Nam thành công đáng kể trong cái việc mà dập dịch ở năm ngoái, cho nên tôi nghĩ rằng là giới chức Việt Nam có một phần nào đấy hơi chậm trễ so với các nước khác trong việc ký các hợp đồng mua vaccine và triển khai chương trình vaccine. Chỉ tới khoảng tháng riêng tháng 2 vừa rồi khi mà bùng dịch lần tiếp theo đó thì tôi mới thấy cái sự cấp bách trong cách tiếp cận của Việt Nam đối với vaccine. Thì điều này nó cũng dẫn tới là cái việc là Việt Nam chưa có xem xét nhiều cái loại vaccine cho tới nay, chỉ mới phê duyệt hai cái loại vaccine là AstraZeneca và Sputnik V của Nga. Ngoài cái lý do có cái sự chậm trễ thì tôi nghĩ rằng có những cái lý do khác, đặc biệt là cái lý do về an toàn. Cái dữ liệu vaccine Trung Quốc thì nó không có minh bạch, không có đầy đủ, cho nên là Việt Nam tôi nghĩ rằng là chưa có đủ cơ sở để mà phê duyệt các loại vaccine này. Hôm nay thì Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã đề nghị là Trung Quốc cung cấp các đơn đăng ký để các loại vaccine này được kiểm tra và phê duyệt ở Việt Nam. Ngoài ra cũng có những người nói tới các lý do như là cái tâm lý bài Trung Quốc hay là e ngại Trung Quốc hay là các lý do về chính trị, cái sự nhạy cảm về chính trị nữa thì tôi nghĩ cũng có thể. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái lý do quan trọng nhất cho tới lúc này đấy là lý do về an toàn. Nếu mà trong thời gian tới các loại vaccine của Trung Quốc mà được chứng minh là an toàn và hiệu quả thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ sẵn sàng sử dụng các loại vaccine này. Tại vì nếu như các nước khác họ sử dụng được và đã thành công thì Việt Nam cũng không có lý do gì để mà từ chối nó cả. Đặc biệt là trong bối cảnh khi mà Việt Nam cũng đang rất cần đẩy nhanh cái tiến độ tiêm chủng loại vaccine ngừa COVID-19 để có thể sớm khôi phục các cái hoạt động kinh tế và giao thương và du lịch.
Để có đủ thuốc tiêm ngừa cho dân số gần 100 triệu, Việt Nam hiện đang tiếp tục tìm kiếm và đa dạng hóa nguồn cung cấp vaccine COVID-19. Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, cho đến nay Việt Nam đã tiếp cận được một số nguồn cung ứng vaccine và đã có cam kết cung ứng trong khuôn khổ chương trình COVAX từ nhà sản xuất vaccine AstraZeneca và vaccine Sputnik V của Nga. Tuy nhiên, Hà Nội cũng đang khẩn trương làm việc với một số nhà sản xuất khác trên thế giới tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc. Trước đó, Cục Quản lý Dược phẩm của Bộ Y tế Việt Nam cũng đã yêu cầu các nhà nhập khẩu đẩy mạnh việc nhập vaccine COVID-19 từ nhiều nguồn khác, kể cả AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Sputnik V, Moderna và cả Sinovac của Trung Quốc. Như vậy là không loại trừ khả năng Việt Nam sẽ buộc phải nhờ đến vaccine của Trung Quốc. Về khả năng này, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nhận định.
Trung Quốc đang gia tăng cái áp lực lên các nước khác để mà đẩy nhanh cái dịch ngoại giao vaccine của họ. Thì tôi nghĩ trong bối cảnh đấy Việt Nam cũng sẽ chịu cái sức ép. Trong khi Việt Nam phê duyệt một số loại vaccine khác rồi mà nếu như các cái dữ liệu chứng minh vaccine của Trung Quốc cũng an toàn và hiệu quả mà Việt Nam không sử dụng thì Việt Nam cũng sẽ rất là khó ăn khó nói. Điều mà chúng ta cũng cần phải xem xét sau đấy, đấy là ngay cả khi mà chính quyền Việt Nam đã phê duyệt và cho sử dụng các loại vaccine này của Trung Quốc thì thái độ của người dân của Việt Nam sẽ như thế nào? Thì điều này tôi nghĩ cũng là một cái thách thức cả đối với chính phủ Việt Nam. Là tại vì ngay ở Việt Nam chúng ta thì cái tâm lý thận trọng và e ngại các cái sản phẩm của Trung Quốc, đặc biệt là những cái sản phẩm mà liên quan đến sức khỏe thì rất là phổ biến. Trong cái bối cảnh đó thì cũng có rất nhiều người sẽ ngần ngại hoặc không muốn sử dụng các loại vaccine của Trung Quốc nếu như họ không có nhu cầu đi sang Trung Quốc hoặc là họ không cảm thấy là có rủi ro cao gì.
Nói chung là công luận Việt Nam vẫn rất nghi kỵ các sản phẩm của Trung Quốc và chính phủ thì vẫn dè chừng đồng chí phương Bắc. Vào năm 2019, Việt Nam đã từng loại tập đoàn viễn thông Huawei ra khỏi kế hoạch phát triển mạng di động 5G do những lo ngại về an ninh quốc gia.
Chương trình của RFI đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Hoa Kỳ điều hàng không mẫu hạm đến Biển Đông, Trung Quốc tập trận với tàu sân bay gần Đài Loan. Mỹ và Iran bắt đầu cuộc đàm phán gián tiếp tại Vienna để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015. Đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành tại Pháp. Hơn 1.200 người nhập viện và 197 người qua đời trong 24 giờ qua. Mục mỗi ngày một sự kiện, cơ chế bẫy nợ Trung Quốc bị vạch trần trong một công trình nghiên cứu Mỹ-Đức. Mục theo dòng thời sự, vaccine AstraZeneca có thực sự đáng ngại hay không. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội, EKV giới thiệu phong trào quốc tế các doanh nghiệp vì môi trường, Ampusang Pour la Planète, 1% vì trái đất. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập EKV tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.